Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 19 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp 24 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Bây giờ cái bài thứ nhất là thầy một vị trình pháp nói liên quan tới vấn đề khi nó phiền não nó quá mạnh. Nhưng mà trước đó có một vị cũng nói những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề phiền não sự động. Hai cái cùng được luôn. Sau đó sư sẽ đọc cho quý vị nghe cái vấn đề về đại tâm từ, vấn đề về đọc kinh chúc phúc. Đây, cái này là thầy trả lời bên tăng, ở bên đi chứ. Rồi vấn đề nghịch cảnh và thuận cảnh. Đây, trong khi mình tu niệm đôi khi có những cái trường hợp nó gọi là nghịch cảnh và thuận cảnh. Trong trường hợp nghịch cảnh thuận cảnh mình phải làm sao? Rồi nói về giấc mơ, nói về sự đau ốm. Trong này thì nói là mình thấy tâm sân rất là xấu nhưng mà vẫn sân như thường. Tại sao như vậy? Thưa thầy, thầy nói rất nhiều về thái độ chân chánh. Phải chăng đó là điều mà mình có thể tự quyết định hay phải cần có trí tuệ hỗ trợ cho mình? Thái độ chân chánh là mình tự mình quyết định lấy. Mình hôm nay là mình phải có thái độ chân chánh, là thái độ của mình đã chân chánh, hay là cái thái độ chân chánh này nó phải cần có cái sự có trí tuệ giúp mình. Theo phiền não hay không theo phiền não có phải là điều mình cũng có thể tự quyết định lý, đúng vậy không? Theo phiền não hay không theo phiền não. Bây giờ ví dụ tâm tham, tâm sân nó sân khởi này, nó xúi mình làm đó, theo nó hay không theo nó mình quyết định có được không? Thiền sư trả lời, có thái độ chân chánh là có trí tuệ, nhờ trí tuệ mới hiểu cái gì là chánh hay tà. Như vậy là để trả lời câu thứ nhất là thái độ chân chánh, muốn có thái độ chân chánh là phải có trí tuệ đấy. Cho mình những cái lúc đầu tiên mà mình mới tập mình chưa có thái độ chân chánh. Vì vậy thầy thường sư thường nói rằng là quý vị chưa thái độ quý vị chưa có chân chánh đâu. Thành ra tôi phải cho quý vị cái phần thông tin rồi quý vị mượn cái đó để quý vị tập. Lấy ví dụ như đau nhức sanh khởi, quý vị tâm thay vì bức xúc quý vị tư duy chân chánh. Cái này chỉ là hiện tượng tự nhiên, là mà quý vị đâu có coi là hiện tượng tự nhiên. Đau là quý vị hít thà. Thành ra bây giờ nhắc, bây giờ nó là hiện tượng tự nhiên, mình phải có cái sự chấp nhận, rồi bắt đầu mình duy trì chánh niệm. Có thái độ chân chánh là có trí tuệ, nhờ trí tuệ mới hiểu cái chi chánh, cái chi tà. Hiểu tại sao đúng, tại sao sai rõ ràng, đó là chữ tỉnh giác, sampajana. Nhờ quan sát chúng ta sẽ học hỏi để biết khi nào tâm nói điều này hay suy nghĩ điều nọ, chúng ta cảm nhận như thế nào. Kiểm tra trạng thái tâm hoài, từ từ sẽ hiểu cái gì chánh, cái gì tà. Thì nói rằng muốn biết chánh tà hả, coi cái tâm quý vị. Khi mà quý vị tư duy theo cái chiều hướng đó đó, quý vị cảm nhận cái gì? Quý vị cảm nghe chuyện thì làm phước đấy, mà sao mà suy nghĩ lát cái tự nhiên nó đâm ra bực bội à? Cái đó là tà rồi đấy. Vậy thì cái thước để mà đo lường chánh hay tà là cái trạng thái tâm của mình, mà quý vị thấy đây là cái mà chỉ có hành giả làm được thôi, người thế gian làm không được. Bây giờ họ có quan sát tâm đâu mà họ biết? Bây giờ mình muốn làm cái câu chuyện gì, mình suy nghĩ lát tâm mình nó chấn động quá, mình hiểu rồi, cái này không được. Quý vị nghe câu chuyện có cái ông đó, ông muốn làm ăn á, nhưng mà đây là một hành giả thiền tập lâu năm rồi. Bây giờ câu chuyện làm ăn, biết cách làm ăn, có vốn rồi mà sao ra suy nghĩ hoài nó tâm nó không cho làm. Hóa ra là khi mà nghĩ cho kỹ trong này nó có liên quan tới vấn đề mà chỉ cai ma túy, do đó tâm nó thấy sai, nó cứ chậm hoài, nó không cho mình muốn làm. Nhờ quan sát chúng ta sẽ học hỏi để biết khi tâm nói điều này hay suy nghĩ điều nọ, chúng ta cảm nhận thế nào. Như vậy là cái sự cảm nhận cái tâm của mình khi mà nó suy nghĩ, khi cái trạng thái tâm mà tâm suy nghĩ thì cái trạng thái tâm như thế nào, cái đó nó quyết định cái vấn đề chánh hay tà. Tâm suy nghĩ bất thiện, cảm xúc không thể nào dễ chịu được. Chịu sự cai quản của phiền não hay không là do trí tuệ quyết định. Đó, cái câu hỏi thứ hai, theo phiền não hay không theo phiền não, cái này là mình có thể tự mình quyết định được không? Thì thực sự trả lời cũng không nữa. Đấy, cái vấn đề mà mình quyết định theo phiền não hay không theo phiền não là trí tuệ giúp mình, trí tuệ quyết định cho mình. Hành giả không tự quyết định được, đây là chức năng hay sự vận hành của trí tuệ. Vì vậy cần giải thích nhiều để hành giả nắm bắt được bản chất của trí tuệ. Bây giờ cái câu trình thứ hai nó liên quan tới phiền não rất là mạnh. Một lần trước khi ngủ, con nằm ghi nhận tiếng động cảm giác trong thân. Tự nhiên tâm suy nghĩ về một đối tượng đã gây cho con rất nhiều đau khổ ở Việt Nam. Lâu lâu đôi khi nó trào trở lại, làm cho mình ngủ không được. Nhưng mình nhớ sực vậy ra, tâm có suy nghĩ mà. Nên một đối tượng mà làm cho mình, gây cho mình rất nhiều đau khổ bên Việt Nam. Suy nghĩ càng nhiều, tâm sân càng nổi lên. Bây giờ con kéo mình lên người đắp người, kéo mạnh quá trúng vào con mắt lành, đau nhức khủng khiếp. Vị này là một con mắt nó bị hư rồi, con mắt bên kia còn lành. Mắt tay trái tay mặt cái sự nhớ con mắt nào, nhưng mà có một con nó bị hư. Trong khi mà đang suy nghĩ vậy rồi bực quá rồi, tôi kéo mình lên đắp mình đụng ngay cái con mà không đau, hết hồn hết vía. Bây giờ con tâm con nó suy thêm hoảng sợ, nói rằng một con đã mù, giờ con này hư luôn nữa, chắc là phải về nhờ bà vợ, bà giúp đỡ, bà nuôi nắng mình. Trời ơi, nghĩ nó khổ quá, bị bỏ vợ đi mà. Mà bây giờ con mắt nó mù rồi làm sao, bây giờ phải trở về là nhờ vợ con nuôi. Nghĩ như vậy mà tâm lo sợ, sợ hãi sanh lên rất là mạnh. Thưa thầy, bây giờ con đứng dậy đi kinh hành, nhưng tâm dao động vẫn không giảm bớt. Con trở lại giường nằm thư giãn và ngủ quên lúc nào không biết. Sáng nhớ lại câu chuyện xảy ra đêm qua, thấy phiền não ghê gớm quá. Câu chuyện nó xảy ra rồi, bây giờ mình suy nghĩ lại mình thấy hôm nó quậy mình muốn chết luôn. Còn đi thiền hành, đi tới đi lui rồi mà cũng không có bớt. Ngồi thiền cũng bớt, mà đi kinh hành nó cũng bớt. Bây giờ thôi vô giường nằm đại thư giãn thì tự nhiên nó thấy nó khỏe. Thiền sư nói, khi phiền não mạnh quá mà không xử lý được, nhưng nếu có chánh niệm biết cái gì đang xảy ra, như vậy cũng tốt rồi. Vì này là không có xử lý được phiền não nó quá mạnh, nhưng mà biết cái gì đang xảy ra. Bị sáng hôm sau nói phiền não quá trời quá đất cả, ghê gớm quá. Thì ông thiền sư ông nói, ồ cái đó là cũng được rồi đấy. Trong này hành giả đã có học được chút đỉnh về phiền não, cho nên mới nhận ra rằng nó quá ghê gớm, và mình phải duy trì chánh niệm cho miên mật hơn. Đó, hành giả anh tự nhắc thi khủng khiếp quá, thất niệm một chút là nó quậy mình tơ bời. Thành ra nhớ là mình phải là duy trì chánh niệm. Khi trí tuệ chưa đủ, tâm bị phiền não tràn ngập, nhưng có sự hay biết dù không nhiều, không phải là không có giá trị. Đây là một kinh nghiệm rất là tốt. Thiền sư nói rằng là tôi biết là sư không có xử lý được cái phần phiền não là bởi vì nó quậy cho đến khi mà ngủ quên luôn, nhưng mà ít ra sư thấy là phiền não nó quậy như vậy đó, sư cảm nhận cái sự mà đau khổ khi phiền não nó có mặt và nó làm cho tâm mình chấn động tới mức nào. Mà đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt. Trước khi dẹp được phiền não, hành giả phải thấy khi phiền não có mặt tâm mình khổ như thế nào. Hãy tiếp tục chánh niệm, khi trí tuệ chưa có nhiều, hành giả phải can qua những điều như thế, không thể nào tránh được. Thiền sư nhắc cái này là cái chuyện mình phải can qua, bởi vì mình không đủ trí tuệ. Tiếp tục chánh niệm, khi trí tuệ chưa có nhiều, hành giả phải can qua những chuyện như vậy, không thể nào mà tránh được trong cái diễn trình tu niệm của mình. Và cái chuyện đôi khi có những cái câu chuyện nó trào trở lại một cách mà rất là vô lý, và nó dồn dập mình quên, nó kéo mình đi, mình suy nghĩ cho tới lúc mà nó bức xúc quá chịu hết nổi, lúc đó là mình nằm thừ, mình chết với nó. Sư nhớ có một lần một cái câu chuyện mà không phải xảy ra mà cho tâm suy nghĩ, mà tại vì sư gây lộn với người ta. Cái này chắc có lẽ có dịp sư kể với quý vị rồi đó. Cô kia cô nói chuyện lúc đầu thân mật lắm, nói chuyện điện thoại 9-10 giờ tối, kêu điện thoại bóc lên nói vui vẻ lắm. Nói một lát cái tự nhiên mất chánh niệm, cô mất chánh niệm, mình mất chánh niệm, nói tào lao cái gây với cô. Rồi gây cho đến nỗi mà sư chịu hết nổi, để điện thoại xuống không nói nữa, cô kêu lại cúp luôn. Rồi trời ơi, từ đó mà cho tới sáng là ngủ không nổi. Nó trào tới, trời ơi, nó nói tại sao như vậy, tại sao như kia, đây là cái người Phật tử mà sao mà cô này có dám nói mình những cái câu như vậy, kêu ông này ông kia rồi vậy đó. Ô, nó làm quá trời quá đất. Sư bị cái trận đó, sư qua sư hỏi ông thầy, sư kể lại cho ông thầy mình ai nghe đó. Ông thầy nói, trong cái này tôi thấy có một điểm, mà không phải tại vì cái cô đó cô tấn công sư mà sư khổ, mà tại vì ở cái điểm là sư nói rằng mình là ông sư mà tại sao mà mình để cho câu chuyện nó xảy ra như vậy. Mình đã tu hành mấy năm rồi mà mình để cho phiền não, vì một cái câu nói mà mình chấp nhất mà mình để cho phiền não nó quậy mình cả đêm ngủ không được, vì cái ý đó mà sư chịu không nổi. Thành ra thầy dặn sư, thầy nói lần sau á, ví dụ như bây giờ nó suy nghĩ chuyện đau khổ, mình đừng có bao giờ có cái thái độ mình xua đuổi. Cái lý do mà làm cho sư không có xử lý được phiền não là bởi vì cái thái độ của sư muốn xua đuổi nó. Nó suy nghĩ dồn dập quá, mình bây giờ mình không muốn, rồi mình cắn rứt lương tâm nữa. Đáng lẽ là mình là người tu hành, mình thôi mình nhịn người ta đi, ta có gì mà nói to tiếng chi vậy. Khi mà tâm sân nó lên rồi bực bội quá mình nói. Rồi bây giờ đó, cái vấn đề, cái người đó nói, không phải là cái người đó nói làm sư ngủ không được, mà chính vì sư nghĩ, sư tự cảm thấy là sư hổ thẹn vì cái chuyện sai trái của sư làm mà sư ngủ không được. Thì thật sự phân tách rất là hay. Ông nói lần sau đó, nó tới, sư chấp nhận nó đi. Nó nói cái gì sư cứ ngồi yên, và sư nói Rồi cái thái độ của sư là welcome các con, tới đi, tới đấy, cho mày tới. Mày suy nghĩ, tao chánh niệm, mày suy nghĩ, tao chánh niệm. Và thiền sư nói rằng mình có một điều mà mình không nắm được, bởi vì mình là hành giả mà yếu á, là mình cho là mình chấp cái ta đó, suy nghĩ là ta trong đó, mà mình không hiểu rằng nó chỉ là đối tượng. Vì vậy quý vị ngày hôm qua ông nói vấn đề là hiểu mùi chỉ là mùi, đối tượng chỉ là đối tượng, mất rất nhiều thời giờ trong phải dẫn. Hôm qua có một vị hỏi như nó là thế nào là như nó là, thiền sư tìm đủ mọi cách giải thích, nhưng mà các vị nói rằng là rất là khó hiểu cái chữ như nó là. Ông nói ví dụ tiếng động chẳng hạn, tiếng động là như nó là. Rồi vị đó nói nếu mình nói như nó là như vậy, tức là trong này nó có cái tâm chấp nhận. Ông nói không phải tâm chấp nhận đâu, bởi vì khi mình nói tâm chấp nhận là trong đó nó có cái sự cố gắng ở trong á. Còn hễ mà đã hiểu như nó là, nó tự nhiên nó tới vậy thôi. Giống như khi trời, giống như là chim chóc cây cối ngoài trời, như nó là vậy thôi. Tâm mình rất thoải mái tự nhiên. Mà thiền sư nói không phải dễ mình hiểu những cái này, vì vậy nó đòi hỏi mình phải có tu nhiều để có trí tuệ. May ra mình hiểu. Một đôi khi lúc phiền não mạnh quá, hành giả cần chuyển hướng sự tư duy của mình. Khi tâm suy nghĩ về một đối tượng đã làm mình đau khổ, về Việt Nam chẳng hạn, hay là nếu mắt mình mù thì mình không tu được, đi phải về nhờ vợ con giúp đỡ. Tư duy theo hướng này làm cho phiền não càng lúc càng tăng, tâm càng lúc càng đau khổ, nên mình phải đổi hướng suy nghĩ. Đó, thường sư dặn mình trong những cái trường hợp mà nó quá bức xúc như vậy, mình phải đổi cái hướng suy nghĩ. Đừng cho để cái tâm của mình nó cứ trả tới trả lui những cái tư tưởng mà mình làm cho mình bức xúc. Thưa thầy, như vậy suy nghĩ chuyện khác hay sao? Bây giờ đổi hướng suy nghĩ là suy nghĩ sao? Suy nghĩ chuyện khác hay sao? Suy nghĩ xem thử làm sao để cải thiện tình hình đây, thay vì cứ nằm đó mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tâm đang suy nghĩ về chuyện phiền não, bây giờ phải làm cách thế nào này? Bây giờ mình đổi hướng lại, mình nghĩ rằng, bây giờ mình nhớ rằng ông thầy ông dạy mình đó, là cái cách thức mà xử lý cái phiền não mà đau khổ thế này, mình phải làm sao, mình có nhớ không? Thay vì mình cứ nằm yên đó và mình để cho tâm nó cứ theo cái nhịp, cái trớn nó suy nghĩ và nó trở lại những cái chuyện mà làm cho mình tâm mình mà đau khổ và bức xúc. Cá nhân tôi hồi trước khi xuất gia, tâm bị phiền não quậy rất là dữ. Phiền não mạnh tôi không xử lý được, nhưng có sự hay biết cái gì xảy ra. Cứ phiền não đến tâm đau khổ, phiền não đến tâm đau khổ. Biết điều này, khi tâm vơi đi chút đỉnh, tôi luôn luôn suy nghĩ cách nào để lần sau đừng khổ nữa vì phiền não, đừng khổ vì phiền não nữa. Ông nói là lúc mà khi mà nó tới nó quậy, nó làm cho mình cái là chao đảo như vậy đó. Ông thiền sư này, ông cũng nói tôi cũng chịu, tôi cũng hiểu, thời kỳ đó tôi cũng vậy. Tôi cũng thấy mình bó tay. Nhưng mà rồi đó, khi mà nó dịu xuống rồi đó, thì bây giờ tôi mà tĩnh tâm rồi, tôi nghĩ là hồi nãy mình suy nghĩ như vậy là có lợi lạc cái gì không? Và nếu mà cứ tiếp tục như thế hoài đó, thì lần sau mà nó tới nữa, nó còn dập mình nữa. Vậy thì mình phải cố gắng để lần sau đừng có để như vậy nữa. Ví dụ như trường hợp thầy dặn sư vậy đó, khi mà phiền não nó tới, mà sư suy nghĩ, sư nhớ một điều là sư đừng có đem tôi ta vô. Sư đừng có nghĩ mình là nhà sư mà tại sao mà mình to tiếng với người Phật tử, hay là mình nhà sư mà mình phát ngôn những câu bừa bãi như vậy. Đừng có đem tôi ta vô là rất là khổ. Kể nó suy nghĩ gì, mình biết, và mình nói ai làm chuyện của người đó. He do his job, I do my job, nghĩa là nó làm chuyện nó, tôi làm chuyện tôi. Nó suy nghĩ chuyện nó, tôi trách nhiệm chuyện của tôi. Để yên cho nó muốn suy nghĩ kệ nó. Ai làm chuyện người đó à? Giường ai nấy nằm, phòng ai nấy ngủ. Đó. Nó phiền não nó suy nghĩ, còn tôi là lo trách nhiệm. Thì ông nói mấy cái thông tin này coi vậy cho mà đôi khi nó rất là nó giúp đỡ mình ghê lắm. Vì vậy anh chị em biết đôi khi á, những cái này đôi khi quý vị nghe hoài mà đôi khi cứ nói hoài là tại vì đôi khi nó nhập tâm vô hồi nào ngay. Tới một lúc nào khi phiền não nó ụt tới một cái, nó sực bụng trước bụng rồi. Ông có nói phiền não mà tới như vậy mình làm thử cái này qua thì sao, đôi khi nó giúp mình cũng có nữa. Cá nhân tôi hồi trước khi xuất gia, tâm bị phiền não quậy rất dữ. Phiền não mạnh tôi không xử lý được, nhưng có sự hay biết cái gì đang xảy ra. Đó là lý do tại sao mà ông nói nghĩ mà mình biết cái gì đang xảy ra là một cái điều tốt rồi này. Rồi cứ phiền não đến tâm đau khổ, phiền não đến tâm đau khổ. Biết điều này cộng với tâm, khi tâm vơi đi chút đỉnh, tôi luôn luôn suy nghĩ cách nào để lần sau mình đừng có khổ vì phiền não nữa. Có một cái cách nào không? Bây giờ tâm nó yên rồi này, mình mới suy nghĩ được này. Cứ suy nghĩ cách đó, từ từ có kinh nghiệm nên hiểu phải làm gì trong những trường hợp tương tự. Thưa thầy, như vậy phải mất rất nhiều thời giờ để rút kinh nghiệm phải không? Dĩ nhiên rồi, không thể nào tránh được. Cái chuyện mà mình đối đầu với phiền não đó, phải mất rất nhiều thời giờ. Phải thay đổi như thế nào cho chân tánh, nó tuy duy cách nào mình phải làm sao, thì ông nói cái này là kinh nghiệm. không ai dạy cho mình được hết trơn, người ta chỉ cho mình cái phần thông tin mà thôi, cho mình tập, nó dục dập mình, dập 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 mình, rồi mình tập nữa, mình làm nữa làm nữa, làm hoài cho tới lúc mà mình gọi là mình khôn lớn. Vì vậy mà thiền sư Jyotika nói một câu, nói là phiền não là một vị thầy rất là đáng quý, mà vị thầy rất là ác ôn đó. Lỡ mơ là tác liền tức thì, không có nói gì trơn, nói thôi thôi thầy làm ơn thầy cho con lỡ lần này không đổ xăng lên quất âm liền. Thành ra đây là một vị thầy mà rất là giỏi, mà rất là cái ác ôn đó, lỡ mơ quất lên mặt liền. Bây giờ nói về vấn đề rải tâm từ, thì khi đọc hai cái quý vị nghe hai bài, một bài là một bài chỉ thầy chỉ nói rất là ngắn, nhưng mà bài khác thì là nói rất dài và nói về vấn đề chia phước và đọc kinh chúc phúc rồi nữa. 239 thấy càng ngày nó càng nhiều mà thì giờ thì hết rồi, thôi kệ nó. Thưa thầy, một đôi khi con tập rải tâm từ trước khi hành tư niệm xứ. Một lần con rải tâm từ với trạng thái tâm rất yên vui, con rải cho con trước, con thấy con đang mỉm cười, rồi rải cho những người khác cũng thấy khuôn mặt của họ cười vui vẻ. Thưa thầy, lúc ấy con có tâm từ thật không? Hai tâm từ trước khi mà tập tứ niệm xứ, rồi nói rằng là có một lần là mình rải mà mình thấy cái mặt của mình nó đang mỉm cười, rồi vui vẻ nữa, rồi bây giờ thấy khuôn mặt của người khác cũng vậy nữa, mà cái vụ mà rải tâm từ mà thấy mình mỉm cười nó làm suy nhớ cái câu chuyện cũng cá nhân của sư nữa. Là hồi xưa đó, sư mới tập thiền tứ niệm xứ học với Hòa Thượng Kim Kiệu đó. Lúc bây giờ đó ngài học pháp hành rải tâm từ với ngài với một cái vị thiền sư nữ tên là bà Dipama. Biết quý vị có nghe tên bà này không? Để có một cuốn sách nói về bà đó. Thì cái cách thức á, ngài hồi đó không cho sư tập là tại vì sư là dân mới lính mới thì không được, phải lo tứ niệm xứ trước cái đã. Rồi cái mình mới bắt đầu mà khi nào mà giỏi rồi đó thì ngài cho tập cái đó. Thì cái người mà tập á là lấy cái hình của mình. À, lấy cái hình của mình để trước mặt vậy. Rồi cái mình bắt đầu mình cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, và làm sao đó sư không được rõ. À, nhưng mà cái nguyên tắc là vậy. Ví dụ như cầu xin tất cả chúng sanh dọn cái mặt của mình, là mặt mình nhắm mắt cho có tự tướng đó, nhắm mắt. Cái bữa đó cái sư thấy các bác mấy các cô tập với ngài thì sư cũng biết vậy thôi, mà ngài không cho tập thôi, đâu có tập. Còn hôm sư đang đi kinh hành cái sư đứng hai tiếng ăn thúc thích. Ủa sao kỳ vậy, tập tâm từ mà sao khóc. À, cái sư cũng tò mò thì đi xuống thì thấy bác kia đang ngồi khóc. Thì hỏi bác sao khóc gì vậy, thì bảo nói thôi đừng nói nữa đó. Thì quý vị biết sao không? Hôm sau đó cái bà vô bà tình pháp với ngài thiền sư đó. Sư đâu có dám vô nghe, nhưng mà mấy bà kia bà nghe bà kể lại, khi bà nói sư cho con cái hình, con dòm cái mặt của con ở trong đó, con dòm tới dòm luôn, con nhớ sực cái lúc mà con đi bán chè, trời ơi mồ hôi một cái nó đổ ra, trời ơi con khổ quá, mà cái bà đó mà bán chè, mà con bán chè cho bà Lâm mà bà không trả tiền cho con nữa, trời ơi con tức con chửi lộn con khóc. À, sư không biết là hàng ngày thiền sư trả lời sao, hỏi khóc là tại vì ngài đưa cái tấm hình cho con dòm léo lắc, con nhớ con mặt con lúc đi bán chè. Quý vị nào bán một dịch tôi nhớ đừng có tập theo phương pháp này. Để lại cái chuyện này, bây giờ con thấy khuôn mặt con mỉm cười và khuôn mặt những người khác cũng vui vẻ nữa, thì bây giờ tin sao, có phải là có tâm từ không? Thì thiền sư nói bộ hành giả không thấy không cảm nhận tâm mình lúc ấy thế nào chăng, tâm từ thật sự lúc bây giờ đang có mặt trong tâm hành giả có thấy không, có nghĩ như thế nào về cái chuyện đó? Tại sao mà đi hỏi tôi quý vị cô có cảm nhận cái gì không, cảm nhận cái tâm lúc đó thế nào không? Dạ thưa sư, con không biết, con mới hỏi thầy. Hỏi cô cảm nhận thế nào cho tôi không biết. Thầy sư mới nói tập tâm từ hành giả chưa bao giờ cảm nhận tâm từ hay sao, làm sao mà rải đây, nếu mình không cảm nhận thì làm sao mình rải được, phải không? Ông cũng hỏi lại là vậy đó, nếu mình có mình mới rải chứ. Thầy nếu mà thầy nói như vậy thì con nghĩ là con có tâm từ. Vậy thì rải cách nào đây? Dạ thưa, con cầu cho mình hướng tâm về người đó và cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc. Mình mong thực không? Dạ có mong chứ. Ông nói, vậy là tâm từ rồi. Đấy, thứ nhất là trong khi mình nghĩ, trong khi mà mình rải, bây giờ rải cách nào này? Thứ nhất là cái tâm mình lúc đó có yên ổn không? Rồi cái cách thứ hai nữa là mình có hướng về cái người đó không? Và mình có mong, thật sự mong cho họ được an vui hạnh phúc, hay là mình chỉ nói cái miệng thôi? Cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Cái gì, nghe cái chuyện cái ông Joseph ở bên Mỹ, bên Ấn Độ không? Ông nói thầy của tôi cũng dạy tôi vậy đó, cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, dạy ông đi tu bên Ấn Độ, ông này là ông thiền sư Mỹ, ông nói ông đi tu bên Ấn Độ đó, ông đi đại tâm từ. Thầy thiền sư nói anh tu thầy tứ niệm xứ một thời gian lâu rồi, thì bây giờ anh đại tâm từ cho tôi, đại tâm từ cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Chẳng nói ngồi gần cái cửa sổ giống vậy đó. Trên cái cửa sổ bên Ấn Độ là tại vì cái phòng nó không có tủ, ông để cam để bánh bên đó, để đó ông ngồi cầu xin tất cả chúng sanh, nghe tiếng rột rẹt do thế có cái thằng nó leo lên nó sắp sửa lấy cái cam của ông á, quý vị biết không? Cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mày lấy cái cam của tao là tao siết cổ mày chết à, lấy cái cam của tao là mày chết chứ tao, nó nói rõ ràng tâm tự. Còn cái ông Mỹ đâu nói tức cười lắm, ông nói từ đại tâm từ tôi ở chung phòng, hai người hành giả ở chung phòng với nhau, một người ở bên này ở ngay bên này, cái phòng ở chính giữa đi tiểu nói vậy. Cái ông nói bây giờ tôi đại tâm từ cho cái người ở kế phòng tôi, là vì ông đó là bạn của tôi mà, đại tâm từ đó tôi, tất cả mọi người ông đó tên John, nên cầu John ăn vui hạnh phúc. Nói lúc ngày nào cũng đại tâm từ, đại tâm từ có bữa đó đau bụng quá đi vô đi tiểu đi cầu đó. Vô cái cầu thấy nó để nguyên chất cái cầu nó không chịu dội. Ông nói từ đó tôi không bao giờ muốn rải tâm từ cho nó nữa, đồ cái đồ gì ăn ở nhất vô quá. Ngay tới cái lúc thấy cầu tiêu dơ quá cái hết muốn rải tâm từ. Quý vị biết sao không? Đây là những cái mà cái vị mấy vị hành giả Mỹ đó, trong những cái buổi mà dạy về tâm từ đó, họ đem ra họ trình bày cho thằng sư. Họ nói về vấn đề rải tâm từ mà lúc bây giờ đó sư chỉ hiểu rằng là cái rải tâm từ này là một cái phần tu tập riêng của từng tí năm xứ. Sau này khi mà trở lại tới đây sư mới biết, ngài hòa thượng Sử Minh nói nếu mà mình rải tâm từ theo cái kiểu bình thường là cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cái tâm mình xử lý không được đâu. Gọi là rải tâm từ tục đế. Còn bây giờ rải tâm từ mà gọi là tâm từ chân đế là mình đây này, mình tập thiền tứ niệm xứ này, khi tâm mình mà thật sự mà an vui mà mát mẻ rồi đó, cho đó là lúc đó là tâm vô sân đó, Adoja đó, thì lúc đó mới thật sự rải được. Còn trong khi mà mình nói như vậy, nó chen vô chen ra trong đó không có thật sự là rải tâm tự đâu. Nhưng mà như vậy thì cái cách thức ta nói trong kinh không đúng hay sao? Bởi vì trong kinh quý vị thấy khi nào mà rải tâm tự thì bắt đầu bằng cái người mà cho mình trước, rồi tới người gần mình, rồi người xa mình, rồi từng lúc đủ thứ cái vậy trơn á. Nó cái này là mình tập lâu rồi tự nhiên nó trở thành quán tính. Chứ cái đúng mà theo ý của hòa thượng Sửu Minh đó, là phải để tâm mình yên cái đã. Tâm mình nó yên xuống rồi lúc đó mình mới cầu mong cho tất cả những người khác được an vui hạnh phúc, thì cái phương cách đó theo ý của ngài mới tốt. Thưa thầy, khi mình rải tâm từ người khác có nhận được cái tâm mình rải không? Thì sư trả lời không có gì chắc cả, giống như vô tuyến điện sóng phát nhưng máy bên kia không mở nhận thì không có gì hết, bên này phát nhưng bên kia không mở máy không nhận không có gì hết. Nếu tâm người đó cũng yên tĩnh, cũng vắng lặng, thì có thể họ nhận được tâm từ mình rải. Nếu tâm họ có phiền não, quá sân hận chẳng hạn, thì không làm gì được hết. Giống như cái máy thu nó đã tắt rồi. Khi mà máy thu tắt, thì mình rải tâm từ, họ không được gì hết. Cho dù đối tượng có nhận được hay không, khi rải tâm từ cho người khác, tâm người rải bây giờ được an vui, thì mình chỉ nhớ một điều là lợi lạc cho mình này. Thế mà khi mà mình thấy tâm mình yên ổn, tâm mình mát mẻ, tâm mình nhẹ nhàng rồi vậy, mình rải tâm từ cho người khác là chắc chắn mình sẽ được sự an vui. Còn cái người kia, cái đối tượng họ nhận được hay không, cái chuyện đó mình không biết. Khó mà nói được. Và thầy cũng trả lời một lần nữa trong cái câu hỏi của một vị cung tình về vấn đề rải tâm từ. Thưa thầy, khi ngồi thiền tâm yên, an lạc, con rải tâm từ đến nhiều đối tượng khác nhau. Con bắt đầu bằng người thân trong gia đình, rồi đến các bậc thầy tổ chư tăng. Con thấy cảm xúc khác nhau tùy theo nhóm và tùy theo người nữa. Lúc đầu tưởng là an lạc là thiện tâm, nhưng từ từ phiền não bắt đầu chen vô, thế là con bỏ, không muốn rải cho ai nữa. Lúc đầu thì có thiện tâm thiệt, rải thiệt, nhưng mà khi mà thấy rằng cái tâm của mình á, nó thay đổi, cái cảm xúc nó khác nhau, tùy theo người, tùy theo đối tượng, tùy theo cái nhóm. Do đó cái vị này nói rằng con cảm thấy phiền não quá, thôi bây giờ con không muốn là rải tâm từ nữa. Thiền sư giải thích, phiền não nhảy vô vì hành giả chưa có đủ trí tuệ, nếu tiếp tục suy nghĩ phiền não sẽ có dịp chen vào. Bởi vì trong khi mà mình rải tâm từ đó mình nhớ tới từng người thì tâm của mình nó cũng suy nghĩ cùng một lúc. Và thiền sư nói rằng khi mà mình chưa có đủ trí tuệ thì nó sẽ suy nghĩ phiền não à. Thì như cái người mà mình thân mình thương thì trong đó là có cái tôi ta trọng á. Hoặc giả mà ví dụ như mình cái người mà mình không ghét nhưng mình nhớ sự tới người đó, tâm mình bức xúc, mình sân hận, thì ông thiền sư này ông nói khi mà không đủ trí tuệ là quay chừng, tại vì trong khi đãi tâm từ suy nghĩ nó cùng tới một lúc và quay chừng là phiền não nó sẽ giam vô. Suy nghĩ nhớ tới người thân của mình là chúng ta đang chấp ta, của ta sẽ xuất hiện tức thì, đó là ta kiến phiền não rồi đấy. Khi mình nghĩ tới mình rải cho tới cho người thân của mình thì mình nói đây là người thân của mình, cha mẹ của mình, thầy tổ của mình, chư tăng của mình, thì trong đó có tôi ta trong rồi. Thưa thầy, nếu thật sự là tâm thiện, sự hướng tâm cầu mong cho người khác được an vui, liệu họ có an vui được không? Thì quý vị thấy cũng phải cái vấn đề trở lại nữa. Khi mình rải tâm từ thì người đó có nhận được cái tâm của mình không? Bây giờ mình mong cho người ta an vui, họ có an vui được không? Trả lời, mình có thể hồi hướng công đức hay rải tâm từ tới người khác, nhưng không có gì chắc là họ cũng được an vui như mình mong muốn. Nhờ thiền tập tâm mình được an vui mát mẻ, họ cũng phải thiền mới được mát mẻ an vui thôi. Mình không cho ai được sự bình yên vắng lặng, hạnh phúc hay đau khổ tự tâm mình chứ không đến từ người ngoài. Thầy sư nói rằng là mình mong cho họ an vui đấy, nhưng mà tâm họ phiền não quá làm sao họ an vui được. Bây giờ tâm mình an vui nhờ cái sự thực tập thiền, nhờ mình hành thiền, nhờ thiền tập mà tâm mình được an vui mát mẻ, người khác muốn được an vui mát mẻ cũng phải hành thiền thôi, cũng phải thiền tập thôi, cho không có mình không có cho họ được. Hạnh phúc hay đau khổ tự tâm mình, không đến từ người ngoài. Quý vị nghe cái bài pháp thầy giảng về vấn đề là không ai đem phiền não cho mình hết. Vì không ai đem phiền não đến cho mình, không ai đem hạnh phúc đến cho mình. Cái hạnh phúc hay là phiền não là tại tâm mình rất là nhiều, trách nhiệm là trách nhiệm của mình á, không phải là của người ngoài. Thưa thầy, thế nào là cách cầu nguyện đúng nghĩa đến mọi người? Đây dùng chữ cầu nguyện. Khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong của hành giả mà thôi. Chỉ mong cho họ an vui mà thôi. Khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong mà thôi. Khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong của mình mà thôi. Khi nói vậy chứ mình cầu nguyện theo cái nghĩa là cầu nguyện mà người ta, ví dụ mình cầu cho người ta hết bệnh chẳng hạn, không, chưa chắc ra được đâu. Cầu nguyện là một cái ước mong của mình, mong cầu người đó như vậy. Mình mong cho họ an vui mà tâm họ đang sân hận, đang bực bội thì làm sao an vui đây? Nhưng họ cũng phải tu, họ cũng phải tập thiền thì tâm họ mới yên được. Đó là lý do tại sao mà thiền sư này nói rằng là đôi khi Phật tử họ mời mình lại nhà mình tụng kinh cầu an rồi vậy. Đó là cái thông lệ ở tại Việt Nam, ở tại bên Đại Hàn. Rồi hỏi thầy nói bây giờ muốn an đâu phải là tự nhiên mình tụng vài bài mà họ an đâu. Họ phải tu mới yên được à. Chứ chẳng lẽ mình cầu cho cái tủ lạnh nó yên hay sao? Mà ông thiền sư này ông nói, suy nhớ thực cái gì nghe con lần á. Đi trên xe đó thì cậu em sư cậu lái xe cho sư đi đâu không biết, thì cậu nói ngày đó sư có rảnh không? Nó có rảnh, làm chi vậy? Nó muốn thỉnh sư về nhà mà gì đây để trai tăng xong rồi cầu cho trong nhà cho yên ổn. Nghe nó yên ổn, sư thấy cũng mệt rồi này. Cái sư hỏi tại sao không yên? Tôi với vợ tôi sau này cứ muốn quýnh lộn nhau hoài à, muốn quýnh thì đừng quýnh nữa chứ mà làm sao mà sư cầu mà cái gì yên được. Mà nói không hiểu nè. Thì nói chú phải làm sao mà chú với bà xã chú đừng có gây gổ nhau nữa thôi. Mà tại sao gây thì sư hỏi câu chuyện trong gia đình rồi sư từ sư giúp. Mà sư nói mời sư lại nhà mà kêu sư cầu an, sư cầu cũng được, cầu không an đâu. Chỉ may có tủ lạnh nó an à, chứ còn mà cầu tôi chú an không được đâu. Vậy mà chú nó bực với sư đó. Tôi nói từ trước bên Việt Nam gia đình mình theo Phật giáo Nguyên Thủy à, ba má thường mời chư tăng về trai tăng để tụng kinh cầu an rồi trong nhà, mà sư nói vậy sao được. Mấy quý vị thấy làm sao bây giờ mà gia đình theo đạo Nam Tông từ nhỏ tới lớn đó. Thưa thầy, nhưng khi Phật tử đến làm phước, chư tăng đọc kinh chúc phúc cho Phật tử được bốn điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh là sao đây? Tại sao mà khi mà Phật tử tới rồi chư tăng cũng đọc kinh và chúc phúc nữa? Trả lời, đây chỉ là sự mong cầu, sự mong ước từ phía chư tăng, chứ làm phước thì chí chủ đã có phước rồi. Thiền sư nói quý vị làm phước là quý vị đã có phước rồi. Tụng kinh thêm nữa là có gì đây, đọc kinh mà chúc phúc là cái gì đó, mấy cái đó là ông nói là có tính cách là làm cho có vậy thôi. Chứ còn mà quý vị làm phước là quý vị có phước rồi. Vì Phật tử làm phước cúng dường nên chư tăng đọc kinh, sự tụng đọc chỉ là hình thức bên ngoài coi cho được thôi. Đọc kinh Phật tử hoan hỷ nên chư tăng làm, chứ theo cái nghi lễ đó. Chứ thật ra là cái phước mà quý vị là đã có rồi. Quý vị làm phước mà, trong khi hành giả làm, quý vị làm phước là quý vị có phước rồi. Thành ra sư đó, bây giờ đó, sư tới nhà đó, ai trong gia đình sư cũng vậy, hoặc trả là Phật tử vậy đó. Cái việc mà khi mà trước tiên mà cũng tới mà mời sư tới mà trai tăng đó, là cái thứ nhất là sư ít khi đi lắm. Là bởi đi bên Mỹ đi xa quá mà đi cực quá, về nó mệt mỏi. Nhưng mà khi mà tới nơi rồi đó, là sư bắt trước tiên á, rồi họ tụng kinh Tam Bảo rồi đâu trước rồi sư không nói gì, bây giờ vô ngồi thiền cho sư cái đã. À, cho giới ngồi thiền cho sư. À, ngồi thiền xong rồi đó, bây giờ đó quý vị đó, mà muốn hỏi cái gì mà liên quan tới vấn đề thiền tập rồi vậy đó, sư giúp đỡ cho quý vị, thì quý vị làm cái phước là quý vị thấy có tới ba chuyện luôn: bố thí này, trì trì giới này, hành thiền này. Bây giờ mình đọc kinh, rồi mình đọc cái gì, sư lựa những cái bài mà nói về vô thường, khổ, vô ngã, sư nhắc Phật tử mình đọc cái này để mình nhắc mình này. Thế Tôn lời dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xác ra, cái bài mà mình đọc có như bên Việt Nam đọc hoài, mà mình làm gì mình đọc bài này qua bài kia, mà đôi khi sư đọc mình tiếng Bali có gì cũng đâu có hiểu gì mà sư cũng thuộc á. Thì sao bây giờ mình đọc chung, mà đi đám ma cũng vậy, sư lựa ra một số bài rồi thì tới đó sư kêu Phật tử bây giờ đọc với sư đi, chứ còn một mình sư đọc nó đâu có được. Với là đừng có nghĩ rằng là sư tới đây sư đọc được, mà bà con mà thân bằng quyến thuộc của quý vị có thể là kêu bằng đi tái sanh vào nơi an vui, nói như vậy tức là mình tà kiến, không đúng với Phật pháp, nói là cái người ta không mời sư nữa, khỏi đi luôn. Tôi tưởng tụng kinh cho tới bắt tôi tụng mà mệt muốn chết rồi. Thưa thầy, nếu chỉ là hình thức bên ngoài làm cho thí chủ vui đó, thường sư mới nói là cái chuyện đọc kinh nó chỉ thêm cái hình thức thì thôi, bị vì Phật đọc kinh Phật tử hoan hỷ nên chư tăng phải làm theo cái nghi lễ đó mà thôi. Như vậy thì cái câu hỏi là nếu chỉ là hình thức bên ngoài làm cho thí chủ vui, vậy Phật dạy chư tăng đọc kinh để làm cái gì đây? Sức Đức Phật dạy chư tăng đọc kinh, thường sư nói cá nhân tôi không thấy Phật dạy chư tăng đọc kinh, mà Đức Phật nói là phải làm, phải không phải đọc kinh chúc phúc khi thí chủ làm phước. Điều tôi thấy là Phật khuyên chư tăng nên tu bằng cách tinh tấn thiền tập. Không thấy chỗ nào trong kinh nói đọc kinh để mà cho thí chủ hoan hỷ trên, mà chỉ có thấy nói là khuyên chư tăng tu để mà giải thoát mà thôi. Còn thấy khi chư tăng tụng kinh thì Phật tử hoan hỷ ghê lắm sư ạ. À, thầy ạ, à, đúng rồi, càng tụng càng hoan hỷ, càng hoan hỷ càng cúng dường, đó trở thành một cái nghề làm ăn. Sao cái này đụng cảm dữ lên này. Càng tụng càng hoan hỷ, càng hoan hỷ càng cúng dường, bóng thơ càng dày nữa. Thưa thầy, con thấy trong truyền thống người Miến Điện, chư tăng không tụng kinh chúc phúc khi có thí chủ làm phước như ở Việt Nam ha, mà chỉ thuyết pháp giải thích lợi ích và phước báo của việc làm phước mà thôi. Thưa thầy, có phải đúng như vậy không? Trả lời, thuyết giảng hay chỉ hồi hướng công đức đến quyến thuộc, đến tất cả chúng sanh. Người ta hay đọc cái câu nham 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 đó, hồi hướng công đức đó. Cá nhân tôi thì không bao giờ chúc phúc cho thí chủ được an vui, mà chỉ nhắc cho họ rằng sự làm phước của quý bà con ngày hôm nay là nhân đưa đến sự thành tựu đạo quả Niết Bàn. Tôi chỉ nhắc có họ vậy thôi. Quý vị làm phước nhớ giữ cái tâm mình cho yên ổn, làm phước với trí tuệ, bởi vì đây là cái nhân nó đưa đến cái sự đạo quả Niết Bàn. Tuy nhiên trong truyền thống Miến Điện, chư tăng thường đến nhà tụng đọc kinh cầu an Paritta cho thí chủ, và sự tụng đọc này lợi lạc vì tâm của vị sư có tâm từ, và thí chủ cũng được bảo vệ tránh khỏi những điều rủi ro tai hại. Nếu thí chủ là người có hành thiền thì phước báo còn to lớn hơn nữa. Thưa thầy, sao mà cái điều này con chưa có hiểu, làm sao mà gọi đọc kinh mà thí chủ được bảo vệ tránh khỏi những điều rủi ro tai hại? Nên thì ông nói là trong cái truyền thống Myanmar của chúng tôi, chư tăng chiều đó khi ta mời đi tụng kinh Paritta là tụng kinh cầu an á, thì thiền sư nói rằng những cái bài kinh này mà đọc lên á là giúp cho cái người mà được nghe đó tránh những điều rủi ro tai hại. Cái câu hỏi trở lại là bây giờ làm sao, làm thế nào mà gọi là đọc kinh như thế mà gọi là được cái sự lợi ích gì? Tôi vẫn chưa có hiểu. Thì thầy giải thích đây là do oai lực của những kinh, vì những bài kinh này chính là những bài pháp do chính Phật thuyết từ nhiều dịp khác nhau, như kinh Hạnh Phúc, Tam Bảo Kinh, kinh Tâm Từ, vân vân. Tuy nhiên muốn cho sự lợi lạc được nhiều thì phải có một số điều kiện từ phía người đọc cũng như phía người nghe. Đó, thầy nói nhiều điều kiện quá mà sư nghe trong máy có được có 2-3 cái à. Sư nhớ có một cái tài liệu của ngài Hòa thượng Usilanda đã nói về dạy mấy cái bài kinh này, Hạnh Phúc Kinh, Tam Bảo Kinh, Kinh Tâm Từ. Rồi ngài nói cái người mà tụng đọc á phải có cái thải 6 điều kiện. Thì nhớ không làm là vậy. Rồi người nghe cũng phải tới 6 điều kiện luôn thì cái kinh Paritta này nó mới có hiệu lực. Ví dụ như Tuy nhiên muốn cho sự lợi lạc được nhiều thì phải có một số điều kiện từ phía người đọc, như có tâm từ, chứ người đọc nó phải có tâm từ, hiểu nghĩa của kinh chứ không phải đọc như vẹt, và thêm cái gì đó đó. Rồi người nghe, khi người nghe cũng phải có đức tin và hiểu nghĩa vị sư đang nói cái gì. Vì vậy trong một cái bài pháp, ngài thiền sư Ujjotika nói rằng là quý vị có hỏi cái cô kia đó, cô có thành thiền không, hỏi trong hội chúng đó, quý vị nào có hành thiền không, thì có một số người nói có số người nói không. Thì cái người đầu tiên ngồi đó, ngài hỏi cái cô ngồi gần á, nói vậy thì còn cô sao, cô có hành thiền không, nói dạ thưa sư con ít lắm, con niệm Phật không à, rồi ngoài niệm Phật nữa nó con tụng kinh. Rồi cái ngài hỏi vậy tụng bài kinh gì, nói giờ con tụng kinh Mangala Sutta là kinh hạnh phúc kinh á. Rồi nói cô tụng bằng tiếng gì, nó con tụng bằng tiếng Pali. Rồi ngài hỏi cái tiếng Pali đó nói là cái gì, nói cái câu đầu tiên đó, kinh Mangala Sutta đó, ngài đọc rồi hỏi là dịch nghĩa cho ngài nghe thử là cái gì. Cái cô này cô nói dạ kinh sao con đọc vậy chứ con có hiểu gì đâu. Cái ngài nói vậy là giống là cái gì hát rồi, đâu có lợi lạc gì đâu ra, giống mình nói vậy thôi à, chứ không có lợi lạc gì hết trơn á. Muốn tụng đọc mà cho hiểu, muốn cho có lợi lạc là phải hiểu, thì cũng giống thầy này cũng nói vậy, muốn cái người đọc người nghe mà có lợi lạc là mình phải hiểu cái vị đã đọc cái gì, rồi cái vị đọc cũng phải là biết là mình đang đọc cái gì nữa, mà trong đó cái người đọc phải có tâm từ nữa. Lợi lạc nói là nhiều nhưng chỉ tầm tạm thôi, nói là nói lợi lạc vậy thôi nhưng mà chỉ có tầm tạm. Nhiều chư tăng ở các xứ Phật giáo sử dụng kinh như phương tiện làm ăn kiếm tiền, càng cũng nhiều giá càng cao. Ông thiền sư này nói nhiều nơi lắm, mà ngay cả Myanmar cũng nữa, người ta chư tăng sử dụng này cái phương tiện để làm ăn, và thế mà càng tụng nhiều càng cao. Còn mà ông nào mà tụng mà trả ít ít là đọc vài bài loạn vào tôi đuổi về, không để trả cao á, bị thư nhiều á, mới là cũng. Ở bên Thái Lan đó quý vị, là người ta mời chư tăng á, không phải là như kiểu Việt Nam hay là tại Myanmar cứ tới gặp chư tăng là mời đâu ngay. Họ có quy luật đàng hoàng hết trơn á. Ví dụ Đám Ma là 4 vị thôi, đó là suy nghe các vị ở bên Thái về nói vậy. Đám Ma là 4 vị, sinh nhật là bao nhiêu vị đó. Rồi đó, bao thơ phải bao nhiêu. À, có một sư đó, ông nói là ông ở trong chùa đó. Đây là sư kể cho sư nghe vậy thôi, nói là tôi ở trong chùa đó, thỉnh thoảng đó là tôi được các vị mời tôi đi theo mà đọc tụng trong những cái gia đình mà rất là giàu có. À, sư nói vậy, nhưng mà tôi rất là sợ là tôi sợ là như thế này, là tôi không muốn người ta bắt đầu người ta có pháp banh trị. Thành ra sư đã nói là mời một lần hai lần á, sư nhớ không lầm đó, là cái số tiền mà cho từng vị sư một lên tới cả ngàn đô lận, đó là chưa kể cái vị trụ trì nữa. Mà sư này nói rằng á, khi mà mình đi theo các cái vị đó như vậy đó, mà mình đi theo mà các vị mà thích mình á, mà mời hoặc là thế nào là các vị khác cũng phá mình cho một con. Ví dụ như họ lên trên tòa đại sứ hồi đó là thời còn thời kỳ trước á, tòa đại sứ họ nói ông này cộng sản chẳng hạn là chết rồi. Thành ra ông nói ông rất là sợ, ông thấy mấy ông khác bị đốn ông tránh, ông sợ ông không dám đi theo. Mà trong chùa đó có một cái vị sư là chuyên môn phụ trách về vấn đề mà quay ngó trong chư tăng, mà giao cái phần hành này bao nhiêu vị tụng kinh ở đâu, rồi bao nhiêu vị để vậy đó. Ví dụ chẳng hạn đấy, Đám Ma là cứ 4 vị đi tụng kinh, mà ví dụ như vị nào đã đi rồi thì 4 vị tới phải được đi, chứ không phải là cứ 4 vị đó đi hoài. Mà ông nói rằng khi nào mà người ta muốn mời sư cả chùa đó là cái vị đó phải giá bao nhiêu, chứ không phải là ông tới ông gặp sư cả mà ông đưa vài ngàn chát đâu, không có cái chuyện đó, dẹp đi, hãy cho tôi biết cái giá của ông bao nhiêu mới được mời sư cả. Thì quý vị biết, tức là nó trở thành cái thói quen đó. À, nhưng mà sư này nói rằng là mình biết vậy thôi chứ mình không dám, là bởi vì nó đã kêu bằng là nó quá phức tạp rồi, không thể nào mà thay đổi được nữa.
Thưa thầy, về phía Phật tử phải làm phước như thế nào cho đúng pháp? Đa na đúng pháp là khi làm phước phải quay chừng tâm tham của mình, xem có mong đợi một sự đền đáp nào không, như làm phước để sau này có vật chất đầy đủ, làm phước được sanh thiên và hưởng lạc chẳng hạn. Tức là cái về phía Phật tử đó, mà khi làm phước đó, nhớ phải quay chừng cái tâm tham của mình. Khi đa na đúng pháp là khi làm phước phải quay chừng cái tâm tham của mình, mình có mong cái chuyện gì không, mong đợi một cái chuyện gì không. Chữ đa na có nghĩa là alobha, nghĩa là vô tham, cho để mong dứt bỏ tâm dính mắc của mình vô tài sản. Cho ai một món gì là hy sinh một phần của cải của mình, nên tâm phiền não thường mong có một sự đền đáp nào đó. Tâm vô tham không mong muốn được đền bù gì cả, vì không có tâm tham nên mới trợ duyên cho vấn đề giải thoát niết bàn. Đâu có chút xíu nữa quý vị nghe một cái bài pháp đó, có một cái cô cũng hỏi về vấn đề mà tạo ba la mật trong khi mà làm phước á, thầy cũng nói lại như thế này. Như sư Trí Dũng kể trong băng pháp về câu trả lời của thầy liên quan đến việc cúng dường một phần ăn cho vị a la hán, chắc quý vị nghe câu chuyện này rồi ha, đem cho người đàn bà mang thai. Vậy sự cúng dường cho một vị a la hán và cúng dường cho một người thường phước giống hay khác nhau? Quý vị nào chưa có biết thì cái câu chuyện này là ở trên báo Phật giáo bên Mã Lai, họ nói rằng là có cái cô kia đó, cô làm một phần cơm rất là ngon, một phần đồ ăn rất là ngon, và cô muốn cúng dường cho một vị mà cô nghe biết là a la hán. Trong khi mà đi giữa đường thì cô thấy có một cái bà đang mang thai, đang nằm đau đau đớn quằn quại đó, hỏi bà tại sao vậy, thì bà nói bà cần một cái phần ăn để mà cho bà có sức khỏe mà để mà nuôi đứa bé trong bụng nó luôn. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là khi mà bạn đã có tâm hướng về vị a la hán cúng dường, nấu nướng để mà dâng cho ngài, hoặc mà bây giờ đó có cái người người ta đang cần đây này, thì ý bạn như thế nào? Đó là người ta hỏi Phật tử thôi. Câu hỏi đặt ra là nếu là bạn trong trường hợp người thí chủ đó, bạn sẽ cho ai? Cho vị a la hán hay là cho cái người đàn bà đang đau đó, đang cần đó đó? Thì bây giờ câu này câu hỏi lại, như sư Trí Dũng kể trong băng pháp về câu trả lời của thầy liên quan đến việc cúng dường một phần ăn cho một vị a la hán hay đem cho người đàn bà mang thai. Như vậy sự cúng dường cho một vị a la hán và cho một người thường phước giống hay khác nhau? Cái lý do mà cô này có hỏi là tại vì thầy nói rằng đó, tôi nếu mà tôi là tôi nó kêu cho cái vị cái cô cái bà đó đi, tại vì bà đang cần, tôi không có khuyên đem tới cho vị a la hán, là tại vì ngài nếu mà ngài là a la hán thật sự là ngài không cần gì hết, và mình cho là tại vì cái người này đang cần thật sự này, đang đau ốm và đang cần cái miếng ăn, đang cần cái thực phẩm. Câu trả lời bây giờ thầy nói phước chắc chắn phải khác xa. Và cái ta hỏi là ngược trở lại là bây giờ đó thầy nói đem cho cái cô đó, có nghĩa là nếu mà tôi cho vị a la hán và tôi cho cái cô kia, hai cái phước nó đồng nhau hết, có phải vậy không? Thì thầy nói không phải, phước chắc chắn phải khác xa. Khi cúng dường cho một vị a la hán, người cúng được phước ngay tức thì, quả trả ngay không chờ thời gian, do tâm của các ngài quá trong sạch so với tâm của người phạm. Tuy nhiên nếu tâm của người bố thí muốn cúng dường cho ngài để được nhiều phước thì tác ý đã bị tắm nhiễm phiền não, quả trả lại cũng rất là nhỏ. Thầy sư nói rằng là cúng dường cho vị là A-la-hán là có phước rồi, chắc chắn rồi. Thành ra quý vị thấy bên Myanmar này đi đâu ta nói A-la-hán, A-la-hán hết trơn. Để sao? Để người ta lại người ta cúng dường. Bởi vì họ muốn đủ thứ chuyện, họ muốn là cái phước trả lại tức thì, để mà A-la-hán là trả lại tức thì đó. Thì bố thí cho một vị A-la-hán chắc chắn là có phước rất là cao, nhưng mà vì cái tâm mong đợi của mình này. Thầy sư nói tâm mình mong muốn để được nhiều phước thì tác ý đó, chetana đó đã bị đắm nhiễm phiền não, vì quả trở lại cũng rất là nhỏ. Nếu tâm người cúng dường có trí tuệ sẽ không dâng món ăn đến vị a la hán để được phước nhiều, mà cho người đàn bà nghèo khổ đang cần thực phẩm nuôi bào thai trong bụng. Hành vi dana của người này được thúc đẩy bằng tâm vô tham, tác ý rất lành nên quả trổ lại chắc chắn phải lớn. Thầy sư giải thích nó rất là dĩ nhiên cho một vị a la hán là lớn, nhưng mà bây giờ mình cho mà mình tâm mình vô tham này, cái quả trả lại cũng lớn vậy. Nhưng mà nói rằng bằng giống như mình cúng dường cho một vị a la hán thật sự thì thiền sư nói mình không dám nói, là vì tâm của một người phàm, tâm của một vị thánh. Nếu tôi là vị a la hán, tôi sẽ khuyên thí chủ đem phần đồ ăn đến cho người đàn bà nghèo, vì bà này đang cần thực phẩm. Một vị đắc a la hán không cần gì cả, phước các ngài quá lớn, không thiếu một món nào. Ở Miến Điện, dân chúng ưa kiếm các vị tăng được đồn đãi là thánh nhân để bố thí cúng dường, vì nghĩ rằng cho như vậy quả sẽ trổ tức thì, và đây là bố thí với lòng tham, bố thí chẳng có lợi lạc gì hết. Bởi vì cái tâm nó đã mong muốn một cái gì rồi mới bố thí, tôi là trả qua trả lại đó. Hỏi, khi biết vị a la hán không cần gì và người đàn bà đang cần cơm ăn, thí chủ đem đồ ăn cho người này, khi cho thí chủ với tâm không mong cầu gì thì phước trổ có bằng phước cúng dường cho vị thánh nhân chăng? Đó, quý vị thấy không, quay qua quay lại cứ hỏi hoài câu này. Câu thứ nhất cũng hỏi rằng là cho cái bà đó là tôi có phước cho vị A-la-hán không? Tặng bữa nào tôi phải kiếm A-la-hán chi mất công. Rồi bây giờ cũng hỏi nữa, bây giờ tôi biết rồi đó, bây giờ cô bà này cần đó, bây giờ tôi cho cái bà này, và tôi cho cái tâm tôi mong cầu gì đó, có bằng vị A-la-hán được không? Kết quả của sự làm phước tùy thuộc rất nhiều vào tâm của người cho. Đây là thiền sư nói. Kết quả của sự làm phước tùy thuộc rất nhiều vào tâm người cho. Với tham phước rất là ít, cho với trí tuệ nghĩa là vô tham phước rất lớn, và phước này còn trợ duyên cho sự thành tựu đạo quả niết bàn. Tôi không hiểu tại sao quý vị đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quả của sự bố thí cúng dường vậy. Tại sao vậy? Bố thí để được lợi lạc cho mình hay lợi lạc cho ai đây? Lợi lạc cho cả hai, không thể nói tụng tinh đâu. Tụng tinh, Tôi biết quá rồi, nãy giờ cô hỏi cái phước, tôi bố thí như vậy phước thế nào, vậy là quý vị mong cái phước cho quý vị thôi. Tôi không tin chút nào quý vị cứ nghĩ đến lợi lạc cho mình là cứ hỏi về quả của sự đa na. Thầy nói như vậy đúng ý, đúng tin đẹp của Phật tử quá. Cái gì nữa ra mình nổi trong cái chuyện mà mình đặt câu hỏi không là ông hiểu cái tâm của mình là muốn như thế nào rồi. Thành ra đối với thiền sư đừng có giấu gì hết trơn. Đôi khi sư đi với thầy sư cũng thoải mái, mình làm cho tự nhiên, mình ráng chánh niệm được hai chánh niệm cho còn ông dòm ông cũng biết mình rồi, sao mình làm giấu làm chi nữa. Đi ăn ông cái việc ăn cho thoải mái thôi, chánh niệm được chừng nào hay chừng đó, cho ông dòm mặt mình là ông biết rồi, phải không? Ở Việt Nam có một vị giảng, nếu ăn của người đàn na chính thí mà không rải tâm từ đến họ là mắc nợ của thí chủ, đúng vậy không? Thiền sư trả lời đúng, đó là lý do ở thiền viện này, thiền viện Sửu Minh á, người ta đọc kinh rải tâm từ trước khi ăn. Dạ thưa thần sư, con nghĩ rằng nói vậy không đúng. Ủa sao kỳ vậy? Dạ thưa không đúng, là tại sao không đúng? Là chúng ta đọc tâm thành rải tâm từ đến, thần sư nói tại sao không đúng, nếu chúng ta đọc với tâm thành rải tâm từ đến cho mọi người thì tốt lắm chứ, đọc như vẹt, đọc hối hả thật mau để ăn mới là không đúng. Cô này nói dạ không đúng. Ông nói tại sao không đúng? Mình đọc mình có tâm thành mình gửi thì mình tiếng miếng mình đâu có biết còn nói cái gì, phải không? Đó. Ahara dana chiche chanda được cái gì đó, món này sao mà thiếu xì dầu. Đó. Nó nhảy vô nhảy ra vậy đó. Sư thưa với thầy, sư nói ông ngồi bên cạnh sư, ông thấy sư đọc cái ông nói sao mà sư bộ sư cũng thích đọc kinh dữ sư ha. Ông nói sư vậy, sư đọc to lắm á. Cái sư trả lời sư nói dạ thầy có dặn mà, đọc cái này là đọc càng to tiền càng nhiều, cho nó tôi mới đọc. Và cái thứ nhất là sư đọc ông á, cái thứ hai cái sư nói bữa khác cái ông cũng giọng sư ông cười nữa, cái sư nói tôi đọc có thầy ạ, tôi đọc như vậy mà tôi thấy cái tâm của tôi ở trong đó đó, trời ơi nó xẹt qua xẹt lại, nó muốn cái này muốn kia, như vậy là chánh niệm tôi phải bén phải không thầy? Ông nói đúng đó. Mà tôi thấy có bén gì đâu, nó nghĩ trong chuyện ăn không mà bén. Ông nói điều này có nghĩa là hành giả biết cách thực tập thiền rồi đấy. Đó đấy, tôi vừa đọc nghĩa là trả cho chúng sanh được ăn vui hạnh phúc, mà trong này nó nói món này mình ăn rồi mà sao ăn hoài vậy này, còn cái này mà sao mà thấy ông kia có mà tôi không có. Nó cứ nói tới nói lui đồng này đọc không hết, đọc lộn tùm lum tà la. Thành ra sư phải cầm cái giấy trước mặt, sư cứ dòm theo một mắt mình liếc qua liếc lại vậy. Tôi xin nói với thầy, sư nói tôi đọc mà tôi thấy rõ ràng là tại vì ông giảng một câu, ông nói là có một cái vị hành giả người Đại Hàn đó, cô này cô quan sát một đối tượng về trong thân, mà cô thấy được cái tâm của nó đang sanh khởi cùng một cái tâm khác nó đang khởi sanh. Cô này là quan sát đối tượng trong thân mà thấy tâm khác khởi sanh, thì sư nói với thầy, sư nói thì tôi cũng nghe vậy thôi, mà chú thấy có cái gì đâu mà đặc biệt. Cái ông hỏi tại sao vậy? Cái này tôi ngồi đây này đó, cầu xin cho chúng sanh được an vui hạnh phúc, cầu xin cho những người làm công an vui hạnh phúc, mà tâm tôi nó cứ nghĩ cái chuyện ăn không à, thì đâu có được cái gì đâu, có cái đó gọi là đâu gọi cái gì là bé. Thì ông nói mình không thấy sao, cái tâm mình nó biết cách niệm rồi đấy, nghĩa là mình đang tập trung bên này mà tâm mình nó thấy tâm cái gì nó xảy ra. Thì ông nói cái đó là cái rất là tốt. Thật ra một cái chuyện mà mình thấy bậy, phải không, mình nghe mình cười mình thấy xấu hổ, mà dưới mắt ông thiệt sự cái đó là tốt. Thì quý vị thấy cái sự thực tập này không có cái gì mà gọi là xấu tốt hết trơn, nghĩa là mình cứ việc làm nó cái chuyện là chuyện của nó. Tâm tham mà tới giờ rồi mà đập rề hoài cũng đổi giá, phải không, rồi mình cũng không hiểu nó đập cái gì nữa, thì tự nhiên nó phải vậy thôi à. Và cái gì nghe tiếp ha, cái việc thành giả này thầy hỏi tại sao làm tốt lắm chứ, đọc kinh tốt là đọc như vẹt, đọc hối hả thật mau để ăn mới không đúng. Thì cô này trả lời trước khi ăn phải tụng nhưng tâm bây giờ tính toán muốn bỏ cái này muốn thêm cái kia, trộn thế nào, nước mắm xì dầu nước tương ra sao, như vậy thì đâu có đúng. Ý muốn nói rằng trong khi cái tâm của tôi nó cứ nghĩ tùm lum tà la, nó không có hướng về cái chuyện mà rải tâm từ cho người khác. Thì sư trả lời tâm bây giờ toàn là tham, háo hức muốn ăn, vậy mình quan sát tâm của mình thôi. Bây giờ đúng rồi, tới bàn ăn ai tâm cũng háo hức cái trần. Ông nói tôi thấy trước khi mà tôi lên bàn ăn, tôi ngồi yên, tôi dòm, tôi thấy trời ơi người nào cũng bận rộn mặt mày lấy qua cái dòm tới giật lui rồi vậy. Bóc cái kia, ông làm sư cũng tức cười luôn nữa. Ông nói thấy cái mặt sư nào tôi thấy cũng vui hết trơn, cái ông ngồi cũng cười khà. Ông nói sư để ý cho coi, trời ơi ông mặt dòm vậy. Tức là qua thử là cái tô thịt tô cá rồi, ông làm lấy hết không ăn, còn mấy miếng nữa. Sư nhớ con năm mới đầu tiên sư đi tu á,
khi ngồi tập bên trung tâm Mahasi đó, rồi cái bàn bằng bằng ăn bữa đó là cũng ngồi bốn người thôi à. Rồi cái mà bữa đó họ dọn cái món cái gì đó sư quên rồi, chắc thịt gà cái đùi cà ri, mà là trong đó là toàn rau cải không, mà chỉ có món đó là món mặn thôi à. Ở đó rồi cái ông mà ngồi đầu bàn hết trơn á, ông lớn hạ nhất á, ông lấy xong rồi đó làm chia phần cho sư, sư lấy xong rồi đó, thì khi mà mình lấy xong rồi là mình phải đưa tới, mà bữa đó không biết cách sao mà sư quên cái gì sư đưa ngược ra lui. Trời ơi, cái ông bên cạnh ông dòm sư muốn lỗ mắt luôn á. Chứ nói thôi từ từ, mà ông làm cái gì dữ vậy, thôi đi. Ông bên này ông cũng sợ nè, ông chờ ông cầm tay cái ông thấy sư đưa tôi thịt gà mà ông cầm tay mà ông dòm cái gì. Trời ơi, sư đưa lộn. Đúng rồi, miếng ăn là miếng tội tàn ha. Thu ăn một miếng lộn ngang lên đầu á. Tâm bây giờ toàn tham háo hức muốn ăn, vị hành giả phải quan sát tâm của mình thôi, khi tham giữ xuống mình mới rải tâm từ. Một hành giả trình và thưa với tôi rằng trước khi ăn phải đọc kinh, đói và thèm ăn quá trời, bên tâm cứ cằn nhằn, cái gì mà đọc dày thầm, người ta đang đói muốn chết đây. Đó, năm này đó cái gì, vị trình pháp mà nói với thầy như vậy đó. Bây giờ có một cái bài cuối cùng nói về vấn đề thế nào là cho cái trí tuệ ha. Cái bài này nói rất là lâu rồi mà sư thấy thầy giảng rất là rõ ràng. Thưa thầy, mấy lúc gần đây đức tin về luật nhân quả rất mạnh, nên con cho tất cả những gì mình có để hỗ trợ cho sự tu niệm. Cái này nói là bây giờ nếu mà ai xin gì tôi cho cái đó, để mong cho hỗ trợ cho sự tu niệm. Dù thấy không được dư giả bao nhiêu, nhưng con cho vì thấy người khác cần hơn mình, và điều này làm cho con vô cùng hoan hỷ. Nhưng những cô ở xung quanh con chỉ trích con như vậy là ngu, là thiếu trí tuệ. Con muốn hỏi thiền sư, việc con cho như thế là trí tuệ hay ngu đây? Cô này nói là bây giờ là con có cái gì con cũng cho hết trơn, bởi vì con cho như vậy là con rất là hoan hỷ, là con mong rằng nó hỗ trợ cho sự tu niệm của con. Mà sao người ta nói con ngu? Ngu là ngu làm sao? Chứ con là con thấy trí tuệ quá, theo ý thầy trí tuệ là ngu. Trả lời, khi làm bất cứ cái gì phải làm với chánh niệm và trí tuệ, không phải thấy người ta cần rồi mình cho mà không suy nghĩ đắn đo cân nhắc trước. Cô nói với tôi là cô không có dư giả gì thì cô phải suy nghĩ đắn đo chứ. Chứ hễ thấy người ta cần cái okay, mình đem cho hay sao. Khi cho hay làm bất cứ gì phải làm với sự trí tuệ, không phải thấy người ta cần rồi mình cho mà không suy nghĩ đắn đo cân nhắc trước. Khi cho mình hiểu rằng mình cho với tâm buông bỏ, tâm vô tham sẽ được phước rất rồi cho thôi. Ngay cả Hòa Thượng Sĩ U Minh, thầy của tôi lúc làm phước, ngài cũng xét xem nên đem đồ cho ở đâu, cho vật gì, phải nhờ ai sắp xếp để cho công việc làm phước diễn ra tốt đẹp. Ví dụ như câu chuyện mà ở đây rồi những cái năm trước á, cho dân làng xung quanh rồi vậy đó, rồi không biết cách tổ chức, người ta chen lấn, người ta đạp nhau làm cho bị thương rồi vậy đó. Thật ra ngài thấy cái cảnh đó, khi mà ngài làm phước á, ngài nhờ người ta sắp xếp câu chuyện rất là đàng hoàng tử tế, và bây giờ nó trở thành cái thông lệ, tất cả là đi sắp hàng đàng hoàng tử tế vô từng nhóm mình đã, để tránh cái tình trạng là chen lấn nhau. Thì là thầy nói rằng quý vị thấy không, ngay cả thầy của tôi là Hòa Thượng Sĩ U Minh đó, mà khi mà ngài làm phước đó, ngài cũng cân nhắc, chẳng phải là ngài muốn cái là ngài cho đâu, mà chưa thấy hàng năm á, sau cái mùa mà nhập hạ xong rồi là ta đem đồ đạp tới, ta cho nhiều cái lắm. Thế mà ngài có ở đây á, một mùa an cư á, một vị sư là ít nhất là 85 bộ y. Những năm mà có ngài ở đây là sư biết người ta đem tới, tới cho hoài, cứ vài ba tuần là chư tăng hợp lại nhau là chia y, quá trời quá đất cả rồi đó. Bây giờ đó, y mình mặc không hết á, là đồ đạp là vậy đó, là đưa cho ngài. Rồi ngài bây giờ sau cái mùa an cư rồi, ví dụ ngài đi đâu tới chỗ nào là ngài chia y khu vực này, chia y khu vực kia, rồi tùy theo từng vùng nữa, chứ không phải là năm nào ngài cũng đem về làng của ngài hết trơn đâu. Người ta cứ nghĩ rằng là có lẽ là ngài đem về cho các chùa ở trong làng của ngài, mà không phải. Ngài thấy chỗ nào cần nhất và ngài biết chỗ nào cần thì ngài đem tới này, chỗ đó ngài cho. Cho vật gì phải nhờ ai sắp xếp để cho việc làm phước diễn ra tốt đẹp, và ngài chính ngài cũng phải làm điều này. Tôi muốn biết tại sao hành giả nói con cho điều này làm cho con vô cùng hoan hỷ. Tại sao thấy hoan hỷ? Tại vì trong cái câu nói rằng là con thấy người ta cần hơn mình và điều này làm cho con vô cùng hoan hỷ, thì sẽ hỏi trở lại tại sao mà cô hoan hỷ. Thưa thầy, vì con đã làm được thiện nghiệp. Trả lời, khi làm phước thấy tâm hoan hỷ phải chánh niệm về tâm này. Hòa Thượng Sĩ U Minh của thầy của tôi thường nhắc, thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của tâm hỷ, đó là hành giả thiền tứ niệm xứ làm phước. Chứ không phải là mình làm phước và thấy hoan hỷ rồi mình hoan hỷ theo, không phải. Hành giữa thành tứ niệm xứ, ngài Hòa Thượng nhắc, khi thấy tâm mình hoan hỷ phải biết tâm hoan hỷ sanh khởi và nó hoại diệt như thế nào. Như vậy khi làm phước đừng hoan hỷ không thôi, mà phải duy trì chánh niệm về trạng thái tâm đang diễn ra. Tại sao hành giả làm việc thiện?
Tại vì trong này cô này nói tới hai chuyện, cái thứ nhất là con hoan hỷ và thấy rằng nhưng gì đây mà mấy lúc gần đây tin về luật nhân quả, cho nên cho tất cả những gì con cho để làm việc thiện, thì ông thầy cũng hỏi tại sao mình làm việc thiện, tại sao hành giả làm việc thiện. Thưa thầy, con làm việc thiện vì mong tạo ba la mật hỗ trợ cho sự tu niệm của con. Thiền sư nói muốn cho việc đa na mình làm sẽ hỗ trợ cho việc tu hành của mình, thì trong khi làm phước phải có thái độ chân chánh. Thế nào là thái độ chân chánh? Khi cho ai một món gì chúng ta tập hạnh buông bỏ, gọi là alobha. Mình cho vì mình muốn cắt đứt cái sự dính mắc của mình vào bất kỳ vật gì và không mong cầu một sự đền bù nào cả, ngay cả mong phước báo này hỗ trợ cho sự tu niệm của mình. Thành ra ngay trong cái sự, trong cái chuyện mình nói là đã có thật rồi, hoan hỷ và cầu mong cái sự mà đa na này, cái sự làm phước này nó hỗ trợ cho sự tu niệm của con. Mình mới nghe mình thấy rất là hay, phải không? Mà ông thầy sư nói cái đó là cũng không được rồi đấy. Như vậy trong này nó có cái tâm mong cầu trong ấy. Mình cho vì mình muốn cắt đứt sự dính mắc cái tâm tham và bất kỳ vật gì và không mong cầu một sự đền bù nào hết. Để tâm mình mà còn mong cầu một sự đền bù nào thì cái đó không phải là ba la mật nữa rồi, và không có nhân duyên để mà đưa đến sự giác ngộ niết bàn. Dù hiểu rằng cho chỉ để cắt lòng tham và không mong cầu chi hết, quả trả rất to lớn, nhưng ngay cả việc được quả như thế mình cũng không mong một chút nào. Quý vị thấy như vậy, tức là ông thiền sư này ông phân tích cho thấy cái tâm của mình rất là phức tạp, phải không? Thứ nhất, khi mình cho cái gì đó mình đừng có mong cái gì hết, thôi mình thấy người ta cần mình cho thôi. Mà mình khi mình cho như rồi đó, mình mong rằng là mình cắt đứt cái lòng tham của mình, tâm dính mắc của mình với cái vật rồi, mà mình hiểu rằng cho mà để cắt đứt lòng tham và không mong cầu chi hết á, quả ra lại to lớn, mình cũng mong như vậy nữa, do đó mình muốn ráng mình cắt đứt lòng tham. Ông thầy sư nói cái này cũng không được nữa. Như vậy là cái trạng thái tâm mình nó rất là vi tế, nó hiểu cái gì mà to lớn mà quả trả lại nhiều là tự nhiên nó hướng về cái đó. Vì vậy khi mà cho cái gì, ông nói ngay cả việc bố thí cúng dường mình cũng phải tu rất là nhiều, thì cái việc mà mình cho nó rất là mới là đem lại cái lợi lạc. Và ngài thiền sư Jotika nói rằng mình cho mà mình không mong đợi một cái gì đó, trời ơi mình phải tu dữ lắm, mình phải chơi đâu. Ngài nói khi mình cho ai một cái món gì đó mà họ gặp mình mà họ không chào, họ không cười qua chữ, trời, tức muốn chết luôn. Cho nó mà gặp nó làm lơ à, không cười cho tôi một tiếng nữa. Mình gặp nó mình chào nó tức bơ à, đồ cái thứ gì mà vô ơn này, mình rồi ông sùng rồi, thấy không? Khi mình không nói ra mà trong tâm mình nó như vậy đó. Ngài Jotika nói tôi đọc một cuốn sách, trong đó có cái ông kia ông đặt câu hỏi này, bạn có thử đặt câu hỏi bạn là cái người vĩ đại chăng. Thiền sư nói không biết dùng chữ vĩ đại, great là bạn có tưởng rằng bạn là người vĩ đại không. Thiền sư Jotika nói tôi hiểu này, ông nói cái gì. Sau cuối cùng tôi đọc thêm cho ông nói rằng bạn có thấy rằng trong tất cả những hành vi, cái gì mà bạn cho ai, cái gì đó bạn không mong đợi một chút xíu nào hết trơn á, bạn có vĩ đại tới ngang như vậy không? Và ngài thiền sư nói khi mà tôi đọc tới ngang đó rồi là thấy giống như người ta tát vào mặt tôi một cái nước. Từ trước giờ tôi cho cái gì tôi cũng mong hết trơn. Thật ra tôi không mong người ta trả ơn cho tôi, nhưng mà ít ra người ta cũng cười với tôi, người ta cũng tử tế với tôi, người ta vui vẻ với tôi. Ngài nói cái đó là một cái hình thức mình mong cầu cái sự trả đền bù rồi đây. Dù hiểu rằng cho chỉ để cắt đứt lòng tham và không mong cầu chi hết, quả trả lại rất to lớn, nhưng ngay cả việc được trả quả như thế mình cũng không mong một chút nào. Đó là phương cách tập hạnh buông bỏ, chỉ có sự buông bỏ mới tạo điều kiện cho mình kinh nghiệm niết bàn. Hiểu rõ như thế mình sẽ cho để tập hạnh buông bỏ, tập hạnh hy sinh. Thiền sư nói cái này là tập à, chứ không phải là mình muốn là mình cho được đâu. Có một lần đã có một vị hỏi thiền sư là bây giờ mình tu hành là mình tập hạnh buông bỏ, là mình không vô tham rồi vậy, rồi bây giờ mình họ tới họ xin mình cái gì mà quý báu là mình có cho không? Ông nói nếu mà a la hán thì cho, chưa a la hán khoan cho phải đã. Mình sức mình chưa đủ mà sao mình dám cho? Thành ra ông trong này mới hiểu rõ như thế mình sẽ để tập hạnh buông bỏ, tập thôi cho mình chưa buông bỏ nổi, và mình tập hạnh hy sinh, hay là cho ai mình nhớ là mình tập cho thôi. Ngài thiền sư Jotika nói cái câu cuối, cho ai hay hiến tặng cho người nào một vật gì mà bạn đang còn một cái tâm mong cầu là đi ngược lại với lòng yêu thương rồi đó. Mà mình cho mấy người thân của mình cũng mong cái gì phải cái gì, mình đi ngược lại cái lòng yêu thương đối với chúng sanh rồi đấy. Và mình thấy càng nói bao nhiêu mình thấy cái sự mà mỗi cái chuyện mà bố thí không đó, mà rất là khó khăn. Được rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.